Trúc Sông Tùy Bút, tác giả Đại sư Liên Trì, dịch giả Thích Viên Thành. Tăng Lệ Sám. Có người tu Tịnh Độ Sám Pháp, một vị tăng bảo rằng: Kinh chẳng nói rồi ư? Nếu ai muốn sám hối thì ngồi ngay ngắn niệm thật tướng. Cớ sao lại lạy như búa bổ thế? Sám giả hỏi: Thế nào là thật tướng? Tăng đáp: Tâm chẳng khởi vọng tức là thật tướng. Lại hỏi: Tâm là vật gì? Còn vọng là vật gì? Thứ chế ngự được tâm là vật gì? Tăng không trả lời được. Sám giả nói: Tôi nghe nói sám lấy lý làm chính, lấy sự làm phụ trợ. Tuy niệm thật tướng mà ba nghiệp vẫn siêng, thì cũng chẳng trở ngại gì đến nhau. Vì sao vậy? Vì người tu hành sơ cơ, chưa thể bỗng chốc tương ứng ngay với thực tướng được. Cần phải mượn ngoại duyên phụ trợ. Đó chính là điều mà Pháp Hoa đã nói là: Ta dùng phương tiện lạ để giúp cho việc hiển thị đệ nhất nghĩa. Khởi Tính Luận cũng nói: Chúng sinh mạt pháp mà tu pháp này, tự sơ chẳng thường xuyên gặp Phật. Như Lai Thế Tôn có phương tiện lạ bảo họ niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Cho nên biết tịnh độ sám pháp của Từ Vân Đại Sư đã cân nhắc cổ kim cực kỳ tinh mật, cùng các sám pháp của Pháp Hoa, Quang Minh đều xử lý cả hai đều đầy đủ. Người trời đều khâm phục. Đó là đuốc báo lớn soi sáng con đường tối tăm thời mạt pháp. Hơn nữa, trị sinh sản nghiệp chẳng trái với thực tướng, đó có phải là lời Phật dạy hay không? Tăng đáp: Đúng thế. Hỏi: Thế thì lễ sám chẳng bằng trị sinh sản nghiệp ư? Tăng lại không trả lời được. Như Lai chẳng cứu nghiệp sát sinh. Lại nữa, thời nay tạo nghiệp, chỉ có nghiệp sát sinh là ghê gớm nhất. Không kể bốn biển rộng lớn, chỉ riêng một ấp này trong một ngày, số sinh mệnh như bò, dê, chó, lợn, ngỗng, vịt, cá mú, ba ba, bị giết đã có tới hàng ngàn hàng vạn rồi. Hạng bé nhỏ thì không sao đếm xuể. Còn xuân thu nhị kỳ, cúng trời đất, thờ quỷ thần, cúng tế tổ tiên, báo đức báo công với tiên thánh tiên hiền. Số sinh vật bị giết để sử dụng vào việc thờ cúng không biết bao nhiêu mà kể. Vậy mà trời đất chẳng xót, quỷ thần chẳng thương, tổ tiên chẳng biết, tiên thánh tiên hiền chẳng ngầm ngăn cấm. Đến như Như Lai lòng nhân che khắp trời đất, đức từ bao dung cả quỷ thần, ơn vượt tổ tiên, đức trên hiền thánh, sao chẳng thị hiện một chút thần thông, hoặc khiến kẻ sát sinh phải chịu ác báo nhãn tiền, hoặc khiến ác báo giáng trả lại ngay chính bản thân người đó. Như thế thì ai mà chẳng run sợ hối cải. Vậy mà lại thờ ơ dường như không hề hay biết là nghĩa làm sao. Ngẫm nghĩ hồi lâu mới biết lũ bò dê vân vân ngày nay vì xưa kia tạo nghiệp sát sinh nên bị quả báo tại loài súc sinh. Còn bọn đồ tể kia chính là những kẻ trước kia bị giết, đã chuyển làm kẻ hay giết. Nhân duyên hội ngộ mới thỏa tấm lòng. Định nghiệp xui khiến nên thế, không ai có thể cứu được. Chờ khi nghiệp tận rồi báo mới dứt. Dẫu là trời của trời, thánh của thánh cũng chẳng làm gì được. Huống hồ báo cũ mới bình, họa mới lại gây. Nhân quả theo nhau, ta chẳng biết tới lúc nào mới kết thúc. Vả lại sự đã qua không ai khuyên can được, nhưng sự chưa tới thì còn có thể kịp. Thế thì nay hãy đoạn trừ cái nhân sát sinh, sau này sẽ không bị quả báo của việc sát sinh. Lời giáo huấn rõ ràng của Như Lai sáng tỏ như mặt trời, như sao sáng. Vì chúng sinh mà cứu sát nghiệp, há chẳng hết mức ư? Thêm bớt văn tự người xưa. Ngẫu nhiên đọc một tập giả sử cùng các bài thơ, bài kể răng đời của các bậc tiền bối ở chỗ người bạn. Thấy có nhiều chỗ thêm bớt vào văn cũ. Nhân nghĩ tới trước thuật cổ kim, thư tịch Nho Gia, trừ sáu kinh Luận Ngữ Mạnh Tử, kinh điển nhà Phật, trừ kinh luận của Phật Bồ Tát, cùng các thứ có xuất xứ từ các vị đại lão nổi tiếng hiển hách nhất, thì chẳng dám động đến. Số còn lại cũng hay bị tùy ý thêm bớt. C. xét ra lưu thông thiện pháp lợi tế chúng sanh, đó là quả thực là xuất phát từ tâm ý tốt đẹp. Thế mà lại ủy nhiệm cho người khác, sai họ hiệu thù để đến nỗi như vậy. Nguyện tự mình đích thân việc đó, nếu có tâm cẩn trọng, ắt sẽ có người giúp đỡ.